Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là chương trình đặc biệt, tường trình live về chuyến hành hương Nga Mi Sơn do các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự tại Houston, Texas tổ chức. Trong chuyến hành hương này đã có hơn 90 người tham dự, trong đó có 32 vị tu xuất gia đoạn kỳ và nhiều vị thọ Bồ Tát giới. Kính xin mời thầy nói cho quý vị thính giả về mục đích của chuyến đi hành hương này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như anh những người đang ở Orange County và ở Mỹ khắp thế giới mà không đi hành hương chung với thầy và các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì thưa chị, là cái chương trình mà mình gọi là đi hành hương đó là một cái chương trình mà mình làm hàng năm, đôi khi mình làm 2 năm lần, đôi khi làm 5 một lần, và mình đi qua bên Trung Hoa, đi tiện những cái mình gọi là tứ đại danh sơn, những cái nơi mà từ xưa đã có những cái truyền thống Phật giáo lâu đời rồi. Và mình năm ngoái thì mình đi Nhật Bản để thăm những cái cổ tự ở đó. Năm nay thì mình trở lại với Trung Hoa và mình đi thăm cái núi Nga Mi. Thì cái hành hương có lẽ là một trong những cái truyền thống mà lâu đời lắm, cho nên nó không phải là truyền thống mới, mà không phải chỉ có Phật giáo mới có, mà cái truyền thống hành hương này đó là bắt nguồn từ ngay trong Ấn Độ giáo. Là người ta đã đi hành hương, đi tìm về cái chỗ mà lâu xưa, cái chỗ mà những người tu hành, cái chỗ mà nó có những cái thánh tích. Và những tôn giáo khác đó, người ta cũng lấy cái chỗ hành hương đó, đó là một trong những cái đề tài chính của cuộc sống của họ, đời tâm linh của họ. Ví dụ như các bạn cũng biết là cái đạo Hồi giáo đó, là trong một đời mình ít ra mình tới một lần, ít nhất là một lần tới cái Mecca, tới cái mà mình gọi là cái viên đá màu đen đó, gọi là cái chỗ mà linh thánh nhất. Hay là những người mà trong đạo mà Thiên Chúa đó, thì họ ít ra trong một đời họ tới thăm Jerusalem, là cái chỗ mà hồi xưa Đức Chúa đã đản sinh. Và có rất nhiều cái truyền thống khác là đi thăm những thánh tích. Thì dù như Italy đó, thì người ta đi tìm những thánh tích đó mà đặc biệt có dấu của Chúa. Thì dù như là cái stigmata đó, cái dấu mà hiện ra trong tay đó, thì có những cái nơi mà có những cái vị mà thánh đó, họ hiện ra cái dấu tích đó, và bây giờ người ta vẫn đi tìm tại những chỗ đó. Ở Canada thì có rất nhiều người mà người ta nói rằng đó là sống chết đi họ phải tới cái chỗ ít nhất một lần. Cái chỗ đó là Oratoire Saint Joseph, thì một cái chỗ mà linh thánh vô cùng của ông thánh Saint Andre. Đối với người Phật giáo đó, thì cái sự hành hương của mình đó, thường thường đó là vì Phật giáo của mình chịu ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Hoa, cho nên thường thường mình hay đi Ấn Độ để thăm cái Phật tích. Cái Phật tích thì nó có cái chỗ mà Ngài đản sinh, rồi Ngài chuyển pháp luân trong cái vườn Lộc Uyển, rồi có cái chỗ mà Ngài thành đạo, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, có cái chỗ mà Ngài nhập Niết Bàn là Kusinagara. Và ngoài ra còn chỗ thánh tích của những vị đại Bồ Tát, hay là cái thánh tích ấy, mà thì dù như là cái trường đại học Nalanda, thì bây giờ cái trường đó bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà đó là một cái thánh tích lớn của Phật giáo. Ngoài ra là mình có những cái thánh tích ở bên Trung Hoa thì nổi tiếng là bốn cái vị đại Bồ Tát. Thì dù như là cái đại Bồ Tát Quán Âm đó, thì ở trên núi Phổ Đà. Phổ Đà là một hòn đảo mà cách bên cái từ Thượng Hải đi qua khoảng 3:30 đồng hồ đi đò. Hay là thành tích của Đức Địa Tạng Bồ Tát ở Cựu Hoa Sơn thuộc cái province, cái tỉnh An Hội. Hoặc là thành tích của Đức Văn Thù Bồ Tát thì ở núi Ngũ Đài Sơn. Hoặc là cái thành tích của Đức Phổ Hiền thì ở bên núi Cựu Hoa Sơn, thì cái vùng Tứ Xuyên. Cho nên mỗi cái thành tích nó có một vị Bồ Tát, và thường xuyên là người ta thường thường hay tới những cái chỗ đó để mà nối kết lại với các vị Bồ Tát hồi xưa mà đã từng để dấu ấn lại. Sau này bên Đài Loan nó còn có một vị Bồ Tát nữa gọi là Tế Công Hoạt Phật. Thì ông Tế Công Hoạt Phật thì là nó dường như là nó ảnh hưởng bên người Đài Loan nhiều đến cái độ là dường như là thì bậc thầy hàng trăm cái ngôi đền mà thờ cái Hoạt Tế Công Hoạt Phật, và người nào tới cầu nguyện cũng linh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà lại không thấy cái Tế Công Hoạt Phật là cái chùa của Ngài hay là cái thánh tích của Ngài bên Trung Hoa nhiều nữa. Mặc dù cái chùa của Ngài Tế Công mà xuất thân gọi là chùa Linh linh ẩn tự. Thì cái chùa linh ẩn tự này đó, người ta tới nhưng mà người ta không có thấy cái sự linh thánh bằng là ở bên Đài Loan, là những cái chùa đó mà chỉ có tôn thờ Đức Tế Công mà thôi, và họ tới họ cầu nguyện nhiều không thể tưởng tượng được, họ hành hương tại chỗ đó hàng năm, nhiều khi không phải một lần mà hai ba lần lận. Thì do đó là mình nói sơ thôi, tất cả những chuyện mà hành hương ở nhiều nơi nhiều chỗ như vậy để biết. Nhưng mà đạo đệ thì là cái hành hương đó, cái mục đích đó là để làm gì? Thì đầu tiên cả mình nên nghiên cứu cái chữ hành hương. Thì thật sự ra đó, hành hương này là chữ người Việt Nam mình dùng nhiều nhất, nhưng mà đối với người Trung Hoa hay là người mà bản xứ thì họ không dùng chữ hành hương mà dùng chữ khác. Thì trước hết mình quay cái gốc gác của chữ hành hương này ở đâu ra đó. Thì thật sự là như vậy các bạn, khi mà người ta ngồi thiền đó, thì người ta cần đốt một cái nén nhang đó, để mà quay thử là cái thời gian ngồi thiền bao lâu. Tại người ta không có đồng hồ này, người ta không có alarm, có cái alarm này, mà thời đó thì chưa ai có cái cell phone hay là cái iPhone cả, cho nên là người ta phải đốt cái nén nhang này biệt. Đó là cái truyền thống từ đời đường này, bây giờ là chẳng phải mới mà gọi là trước đời đường nữa, đời tùy đời tổng nó đã có rồi. Thì cái nén nhang đó nó có ba loại, còn loại thì là có 15 phút, còn loại 1 giờ, còn loại là 1 giờ rưỡi đồng hồ, ba nén nhang. Thế nên cái nén nhang đó đó thì mỗi nơi mỗi mỗi đặc biệt khác nhau cả. Thì cái chùa mà có cái nổi tiếng nhất ấy, là cái chùa Cao Mân ở bên Trung Hoa đó, thì các bạn biết cái chùa đó là một thiền viện đó, và cái nén nhang của nó đó, hồi xưa thì hòa thượng Tuyên Hóa có kể lại cho thiền sinh nghe là cái nén nhang đó đốt lên một cái là ngồi tới 3 giờ đồng hồ, là ngồi thiền 3 giờ. Cho nên những người nào mà gọi là chân cẳng thường thẳng, tức là mình phải ngồi thiền lâu, là mình vô ngồi đã 3 giờ không động đậy, còn không là rớt hết. Nên cái chùa Cao Mân nổi tiếng là sản xuất những vị thiền sư mà độc đáo nhất, là họ ngồi thiền rất là lâu và đương nhiên là cảnh giới rất là cao. Thì cái nén nhang đó đó người ta gọi là hương, và khi mình ngồi mà cho một nén nhang đó gọi là tỏa hương. Tỏa hương tức là ngồi ngồi lâu bằng cái thời gian cái nén nhang. Thì sau khi ngồi lâu rồi thì người Trung Hoa họ có cái quy luật của họ đó, là họ sẽ đi 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 vòng 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 vòng, sau khi ngồi cho máu nó chảy đó thì họ đi, thì phải họ quất cái tay cái thiệt mạnh để mà cái người cái energy nó lên cho cao, và đi rất nhanh đi xung quanh cái thiền thiền đường của họ đó. Thì ở giữa thường thường đó là có cái tượng của Đức Vi Đà, xung quanh đó thì họ để cái ghế ngồi gọi là cái băng mà ngồi thiền, cái ghế băng ngồi thiền đó, cho họ không để tượng Phật nữa. Thì cái thiền đường nó có cái khoảng trống để mình có thể đi vòng tròn được. Thành do đó đó, khi mà họ đi như vậy đó, thì cái thời gian đi đó thường thường là nửa nửa cái nén hương cho tới một nén hương. Thì thường thường là nửa nén hương đó, tức là nếu mà ngồi 3 giờ đồng hồ thì họ đi bộ nhiều khi 1 giờ, 1 giờ rưỡi, mà nếu mà họ ngồi 1 giờ đó, cái nén hương 1 giờ thì họ đi một vòng khoảng 20 tới 30 phút đi bộ xung quanh đó. Thì khi đi như vậy thì gọi là hành hương, hành là đi, hành hương. Thế là cái mặt thầy phức tạp như vậy nè. Nhưng bây giờ đó thì khi mà mình Phật giáo mình qua bên Việt Nam mình thì cái chữ hương đó nó giống như là cổ hương vậy đó, vì nó viết cùng một cái chữ, âm âm vần cùng một cái chữ, xin lỗi, nó không viết cùng một chữ nhưng âm vần cùng một chữ hành hương, về lại với cổ hương. Thành ra là mình sử dụng cái chữ hành hương là cũng giống như là mình trở về lại với cổ hương vậy đó. Mà cổ hương của mình là cái đất tâm linh, đất Phật, cho nên đó, khi mà mình nói mình hành hương thì mình trở về với cái đất xưa cũ lâu đời lâu năm của bản tánh, thì gọi là Phật Phật địa đó. Thành ra cái chữ hành hương ở Việt Nam mình sử dụng cái chữ hành hương đó là nó có cái nguyên 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 ủy nó như vậy đó các bạn. Thì bây giờ đó người Trung Hoa thì họ không dùng chữ hành hương mà họ dùng dùng chữ gọi là triều bái hoặc là triều thánh, triều bái triều thánh. Thì thường thường cái chữ triều như triều cống đó, mình trở về để mình dedicate, mình bưng hết tâm hồn của mình dâng hiến lên cho Phật Bồ Tát. Thì bây giờ đi triều bái đó là đi dâng hiến hết tâm hồn mình qua cái lại bái mà lại mà. Cho nên một trong những cái phương pháp mà quan trọng nhất của khi đi mà triều bái đi hành hương là gì? Là đi tam bồ nhất bái, đi lại. Bây giờ thì chắc không biết là các bạn có thấy mỗi lần mà mình tới những cái chùa đó từ xưa đến nay mà bên Trung Hoa, các bạn có nhận ra là một cái điểm là những người họ tới họ làm gì không các bạn? Trả lời
Đốt đang chạy.
đồ đăng cây dân nha, nhưng mà họ còn lại tới bộ thứ bảy không?
Không,
rất ít,
bộ
khó nhìn, là khó nhìn ra. Tại vì mình đi cầu tượng lần mình biết những ngày khi họ làm sao, nhưng ít lắm, họ không có truyền thống đó. Và khi họ cầu họ thì họ lại Phật, họ cầu cái gì các bạn biết không?
Cầu
đó, cầu tước, cầu phai, rất hay. Cầu phước, cầu tài, nó cầu gì nữa? Cầu an, cầu gì nữa? Cầu siêu, cầu công khai. Đúng rồi. Các bác anh chị đang ở trên đài Radio Khai Tâm đang nghe tới những vị đang tham gia trong chương trình hành hương đây, đang ngồi xung quanh thầy đang nói chuyện. Thì thưa các bạn, đúng là cái thông thường họ chỉ đi cầu cái gì đó hơn là họ đi để mà triều, có nghĩa là mình đưa ra, mình cống hiến, mình cho ra. Đó là cái khác biệt của cái chuyện hành hương. Nếu mình đi tới mình cầu xin thì nó khác rồi. Nhưng mình đi tới một cái chỗ nào đó để mình đem tấm lòng mình, sự chân thành mình cống hiến, mình dâng lên. Cho nên mình tới đó mình cũng dường đèn cây, thức ăn, vật phẩm, mình cũng dường hết bao nhiêu chuyện gì mình đem ra, mình cũng dường. Cái đó gọi là đi đi triều. Còn cái bãi này phải lạy, lạy xuống, đem cái tấm thân này mình lạy, lạy. Cho nên đi ba bước một lạy một lạy, nó cũng giống như là ngồi thiền vậy đó bạn. Tại vì khi bạc lạy đó thì xin hỏi các bạn, mắt bạn nhìn ở đâu?
Tượng Phật.
Nhìn đâu bây giờ? Phải nhìn cái đất. Đất. Mình nhìn Phật, mình nhìn đất, đúng không? Nhưng mà thật sự là mình nhìn cái gì? Nhìn tâm của mình. Đấy. Cái lý do là mình phải nhìn tâm mình tu ý hệt như là ngồi thiền vậy đó. Mình không nhìn ra ngoài, không hướng ngoài nữa. Nhưng mà khi các bạn lại đó, tam bộ nhất bãi thì xin hỏi các bạn là hai bên đường nó yên ổn, yên lặng hay là nó náo động?
Náo động.
Vì sao?
Người ta đi
vì người đi vô đi ra náo động, cuối cùng nó buôn bán mà, đúng không? Người ta buôn bán, người ta la ọ, người ta hét hò, rồi cái đoàn này đoàn kia đi tùm lum, đúng không? Thành ra nó không có, thì y hệt như mình lúc ngồi thiền vậy. Lúc ngồi thiền thì cái tâm mình cảm giác làm sao bạn, đủ tiếng ồn ào đủ thứ cả, nhưng mình phải đi xuyên cái sự ồn ào đó để mà đi tới cái chỗ tập trung. Lại tam bộ nhất bài cũng vậy, mình hướng vào tâm, mình nhắm mắt lại, mình lại xuống tâm, mình hướng vào, đứng lên tâm mình hướng vào. Đến cái lễ bái lúc mà tam bộ nhất bái nó y hệt như là tu thiền vậy, không khác gì tu thiền cả. Bây giờ ngày mai đó, mà tam bộ nhất bái các bạn thử đi, đừng có nhắm mắt, đừng có chuyển chủ, bạn nhìn bên này nhìn bên kia, có thử bạn có định tâm nổi không? Không định tâm nổi. Cho nên tam bộ nhất bái là một cái phương pháp hành thiền cực cao, như hệt như là mình ngồi thiền tu thiền vậy đó, nhưng mà mình đi chứ không phải là ngồi, rồi chưa? Thì bây giờ đó, khi mà mình lại thì mình làm chuyện gì, mà tại sao mình lại? À, cái này á, là một cái chuyện mà cực kỳ quan trọng, mà đưa tới cái ý nghĩa của hành hương. Tại sao mình lại? Thì đây, khi mà các bác lại đó thì mình gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là năm vóc, năm cái chỗ. Năm chỗ đó là cái gì? Thứ một là cái trán. Thứ hai là hai tay. Thứ ba hai cái đầu gối. Ok, đầu gối là của chó và cái trán. Tại sao như vậy? Là nói rằng là con người mình hoàn toàn là mình nằm bẹp xuống cái đất rồi. Đầu có nghĩa là phóng xuống, vất xuống, địa là đất. Tại sao không nói ngũ thể mà nó touch cái mặt đất mà nói là vất xuống? Là bởi vì nói rằng mình phải hoàn toàn thành tâm đến cái độ là mình gieo xuống đất. Cho mình không phải là mình này, nhiều khi các bạn thấy là mình đi lại đó, mình phải đeo cái knee pad này, rồi cái shoulder pad, rồi cái gì đó, cùi chỏ pad, rồi bao tay, rồi mình bắn cái đầu lại, mình xích tùm lum la cả. Thì cái đó là cũng hay, nó protect cái thân thể lắm. Nhưng mà nhiều khi mình quên, tại ra là mình quên cái chuyện là mình phải nên chuyên chủ. Không phải cũng được, thầy khuyên là các bạn nào lớn tuổi đó mà sợ ấy thì mình cũng nên làm, tại vì nhiều khi là cái đường xá nó vập vần ở ấy này nọ đủ, thành ra cũng nên bảo vệ chút, không can chi. Rồi tiếp tục đó, là mình chuyên chủ vào đó đó, thì mình phải hiểu cái lý do mà tại sao mình lại đó, là bởi vì khi mà lại xuống thì đó là cái ngôn ngữ của thân thể nói rằng là mình trở vào với cái trạng thái lúc mình đang nằm trong bào thai. Cái tư thế mà ngũ thể đầu địa là cái tư thế là mình khụp, mình cụm mình lại, hai cái tay nó sát cái đầu chứ nó không thẳng ra đâu, hai cái tay nó sát đầu xuống, cái người nó khum xuống, y hệt như là mình trở lại cái trạng thái của bào thai, là cái trạng thái mình chưa tạo nghiệp, mẹ mình tạo nghiệp cho mình chưa tạo nghiệp. Xong rồi đó thì mình đứng lên đó, thì mình trở thành cái đối tượng mà mình lại. Thì trong trường hợp mà mình đi cái triều bái ngũ Nga Mi Sơn thì mình lại vị Bồ Tát nào các bác? Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Của bác học bài quá giỏi. Thì mình sẽ trở thành ai? Đúng rồi, thành Bộ Thiền. Bây giờ có nhiều người không dám nói như vậy, thì thưa thầy, con nhiều tội nhiều nghiệp, con làm sao con trở thành Phổ Hiền được không? Mình có khả năng trở thành Phổ Hiền, tại sao lại không được? Cho nên đây là một cái mà triết lý mà quan trọng nhất. Nếu mình chỉ chuyên chú ý vào cái lỗi lầm của mình thì mình sẽ luôn luôn ở trong cái bóng tối của lỗi lầm. Nhưng mà bạn đừng quên rằng bóng tối và ánh sáng đi với nhau. Chỉ còn cái đó, mình không chú ý vào cái bóng tối, phải không? Không phải. Mình để đó, bóng tối vẫn còn nằm đó, nhưng mình chú ý vào cái ánh sáng. Ánh sáng là gì? Là cái bản tánh của mình. Còn cái bóng tối là gì? Là vọng tưởng, là lỗi lầm, là chấp trước, là chuyện mình sai lầm. Ánh sáng là cái gì? Là cái bản thể Phật tánh lúc nào cũng trường tồn ở đây, là cái chân tánh mà không bị ô nhiễm, là cái đặc tính của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên khi mà mình lại xuống đó, thì tức là mình nói về cái bóng tối của mình, tôi sẽ làm lại cuộc đời. Và khi mình đứng lên đó, thì mình từ bóng tối mình nhảy cái bản sáng, là tôi trở thành Phổ Hiền Bồ Tát, tôi trở thành cái Nguyện Vương, tôi trở thành cái Hành Thanh Tịnh, tôi trở thành cái chân tánh. Cho nên đó, cái lầy xuống mà đứng lên là một cái phương pháp mà mình gọi là becoming, trở thành. Nó là cái phương pháp mà mình gọi là chuyển hóa. Nó là cái phương pháp mà mình gọi là mình renew, tức là mình tái tạo lại sinh mạng của mình. Mà cái hay đó, tại sao mình không đứng một chỗ đấy? Tại sao mình phải đi ba bước? Là bởi vì mình nói mình tái tạo sinh mạng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Và rõ ràng mình đi tới, tới chỗ nào? Tới chỗ cuối cùng là mình tới chỗ nào? Tới chỗ Đức Phổ Hiền. Tức là cái gì? Tức là cái mục đích cuối cùng của mình đó, nó trở thành hiện thực. Và cái hành động mình đi tới đó, nó cho mình biết là mình rất là tích cực. Chứ mình không có ngồi mình nghĩ lại cái chuyện quá khứ hoài. Lúc nào nghĩ là quá khứ cả. Mình phải nghĩ đến tương lai. Mà cái đó là cái lý do tại sao cái hành mà mình gọi là hành hương đó, nó quan trọng vô cùng. Bởi vì nó là một cái phương thức mà rất là positive, rất là tích cực, nói rằng tôi có thể sửa đổi và tôi có thể trở thành cái người toàn diện. Tôi có thể khai mở cái Phật tánh của tôi có thể mở cái đặc tính Phổ Hiền của tôi. Do đó là cái bài mà take home lesson của các bác đầu tiên cả là cái gì? Là mình nên đi hành hương. Và mình nên tập làm sao đó đi tam bộ nhất bái. Hai chuyện này, nên đi hành hương là một, thứ hai là nên làm một tam bộ nhất bái, và thứ ba nên hiểu rằng cái phương pháp tam bộ nhất bái đó là cái phương pháp khai mở và tái tạo vận mạng của mình.
Thưa thầy, con có thắc mắc là tại sao mà khi mà mình làm tam bộ nhất bái đó thì nhiều người chúng con lúc mà lạy xuống một ít đó, thì tự nhiên thì mình cảm thấy không biết tại sao mà mình cứ khóc. Như vậy tại mình có nhiều lỗi lầm quá hay sao?
Cái khóc là một cái chuyện rất là cần thiết trong cái lạy lễ lại cũng như tu hành. Là vì sao vậy? Là bởi vì con tim của mình nhiều khi mình có những cái vùng mà mình chưa có mở nó ra được. Mình không biết nó. Cái nước mắt mà tuôn trào là cũng giống như là cái chỗ bế tắc đó bây giờ nó thông. Cái nguồn tâm nó mới chảy ra. Thành ra là mình khóc. Khóc là cái nước, mà cái nước đó là một cái biểu tượng là mất đi những cái hư hỏa, mất đi những cái ngọn lửa, mất đi những cái mà nó mình kim mà. Cái kim đó, tức là cái sắt đá, cái gì mà nó cứng đó, bây giờ nó mềm ra, nó chảy ra. Cho nên cái khóc nó rất là quý. Mà cái khóc đó không phải là mình buồn. Khóc đó mình cảm thấy giống như thế là có một cái gì cảm động vô cùng. Mà cạm thì nó mới đồng được, không cạm nó không đồng, mà đồng thì nó mới khai, mà khai thì nó mới tuôn chảy được. Cho nên cái chuyện mà khóc một lúc mà mình đi lại các buổi những bài là chuyện mà rất hay. Thầy có nghe đó, anh em có một người nói là nó trong lòng là nức nở quá mà không biết làm sao cả, mà khóc thì không dám tuôn trào, nó cứ hold back, cứ giữ lại đến lời cuối cùng cả, chịu không nổi nó chạy ra luôn. Tức mừng mà thầy nói dấu các bạn đừng cho ai biết, cho thầy khóc rất nhiều lần. Là bởi vì thật sự nó cảm động lắm. Mình không hiểu lý do gì. Mình không biết nó là lý do gì. Tại vì nếu mình biết cái lý do thì đó là cái trò chơi của trí óc. Mình không hiểu. nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy một cái niềm vui hoặc là một cái gì xúc cảm là mà mình không biết được nó ở đâu ra. Mà cái đó là cái cần thiết nhất trong ngày cuộc tu hành của mình, là mình phải mở cho mình, không thể đóng lại, mình rì lại, mình cột lại, mình giữ nguyên một chỗ không được. Mình phải trở nên vulnerable, tức là mình không thể nghĩ tới những cái chuyện đúng hay sai hay là cái này kia, mà mình hãy để cho cái nguồn tâm của mình nó khai mở. Cho nên khi mình lại mình nói như vậy, con đem hết cái tâm thức mà của con là con xin hoàn toàn sám hối, rồi mình lại xuống, mình nằm đạp xuống, thở một hai hơi gì đó, một hai ba hơi nhẹ nhàng, mình nói con buông xả hết tất cả mọi chuyện. Cũng cần phải nghĩ là hồi xưa con làm cái gì cái này cái nọ, nếu bác mà có thời gian bác nghĩ thì bác cứ nghĩ đi, mà nghĩ không nghĩ nhiều quá thì mình làm mệt ra. Ok, rồi khi mình đứng lên thì mình Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát, và con quy kính Phổ Hiền Vương Bồ Tát, con trở thành Đức Phổ Hiền Bồ Tát, con trở thành cái tánh tốt của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, con là Đức Phổ Hiền. Mình phải dám nghĩ như vậy, mình phải suy nghĩ như vậy, thì cái tấm lượng của mình mới có cơ hội để mà hiện hiện ra cái gọi là Phổ Hiền Đại Tánh hay là Đại Lượng. Thì bây giờ đó các bạn cứ tập thử như vậy. Và cái take home lesson của mình là mình phải dám nghĩ rằng, phải nên biết rằng là mình không phải chỉ có cái tội lỗi xấu xa, mình còn có cái mà gọi là cái thiền tánh mà vô lượng vô biên nó đang chờ mình để mình nhận rằng nó là mình. Chứ nếu mình cứ nghĩ là mình bao nhiêu tội lỗi xấu xa hồi xưa hoài, thì mình chỉ nghe lời của cái bản ngã nhỏ hẹp thôi, mình chưa nghe được cái lời mà của Phật tánh mà vô lượng vô biên mà cũng là mình đấy nè. Cho nên cũng như mình nói là một mình có một cái bóng đen, và cái mặt của mình bây giờ nè, cái mặt của mình lúc nào ánh sáng chiếu tới cả, nhưng mà phía sau cái đầu của mình, cái thân thể của mình là cái bóng đen. Mình nhận cái bóng đen là mình lúc nào mình nghĩ mình xấu, mình nghe nói mình chưa nghĩ tới cái chuyện là mình vô lượng vô biên, mình là hoàn toàn là pristine, không có một cái bận nhơ nào cả. Cho nên mình hãy nhận cái sự mà trong sạch mà bản chất của mình từ xưa đến nay innate, nó không sanh không diệt trong tâm của mình, thì mình mới có được sự tiến hóa. Bây giờ đó thì thầy xin nói gọn lại như vậy rồi, thì các bạn bắt đầu có những cái bài học mà thật sự đó là thứ nhất là gì, bạn chưa đi hành hương thì nên đi hành hương thử đi một lần. Thứ hai, đi hành hương thì bạn nên đi tam bộ nhất bãi. Thứ ba, khi bạn làm tam bộ nhất bãi thì nên tập làm sao đó mà mình nằm lại xuống, thì mình trở về cái dạng của cái bào thai chưa tạo nghiệp, buông xả hết. Đứng lên thì mình hãy trở thành cái vị Bồ Tát hay là cái vị Phật hay là cái vị Thánh mà mình đảnh lễ. Và mình phải tin rằng đó là cái đức tánh căn bản của mình. Mình không hề biến mất, không hề có thiếu số gì cả. Nó đã có sẵn từ vô lượng vô biên. Thứ ba là mình hãy phát nguyện đó, để làm sao đó cho cái tâm mình đó, nó sẵn sàng cởi mở. Khi mà cái tiếng khóc mà tới thì mình hãy để cho cái lời, cho cái tiếng nói, cho cái nguồn tâm nó tuôn trào, đừng chặn lại. Nhưng mà sau khi bạn mà lại như vậy rồi, bạn về nhà bạn khóc liên tục 7 ngày 7 đêm thì cái đó không nên lắm. Tại vì nhiều khi đó mình nghĩ tới chuyện này, mình nghĩ tới chuyện kia, rồi mình khóc lại cho nó ấy đó, thì nó trở nên emotional, nó trở thành một cái bệnh mà không nên lắm. Mình chỉ khóc trong lúc đó và khóc để mà cởi mở nguồn tâm mà thôi.
Ái Loan xin thay mặt các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự xin cảm ơn thầy, và xin hẹn quý vị thính giả kỳ phát thanh tới.